Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. What Strategy is the Bantam Fundamental Laws of Strategy của Clayton Williams là một cuốn sách phi hư cấu về chiến lược, được viết theo hướng phân tích và hệ thống hóa. Thay vì trình bày như một tập hợp mẹo kinh doanh thông thường, từ các mô tả công khai, sách xem chiến lược như một môn khoa học có những quy luật nền tảng chi phối, cách các hệ thống ra quyết định trong điều kiện bất định và cạnh tranh. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó gom chiến lược vào 18 định luật cơ bản rồi áp dụng cùng một khung tư duy cho doanh nghiệp, chính phủ, công nghệ và cả các hệ thống sinh học hay nhân tạo. Vì vậy, mục tiêu của sách không chỉ là giúp người đọc lập kế hoạch tốt hơn mà còn là giúp họ hiểu chiến lược vận hành như thế nào ở cấp bản chất. Tôi sẽ mang đến cho các bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chiến lược được định nghĩa như một cơ chế khoa học, không phải khẩu hiệu quản trị. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là chiến lược không nên bị hiểu như một bản kế hoạch, một tầm nhìn đẹp hay một bộ khung trình bày trên slide. Clayton Williams cố gắng kéo chiến lược ra khỏi vùng mơ hồ thường thấy trong quản trị, rồi đặt nó vào một nền tảng có tính khoa học hơn. Cách tiếp cận này quan trọng vì trong thực tế, nhiều tổ chức gọi mọi thứ là chiến lược nhưng lại không có tiêu chí rõ ràng để kiểm tra xem nó có hiệu lực hay không. Khi xem chiến lược như một cơ chế, người đọc buộc phải hỏi các câu hỏi cụ thể hơn như động lực nào tạo ra lợi thế, yếu tố nào làm hệ thống lệch hướng và vì sao một lựa chọn lại bền hơn lựa chọn khác. Nhờ vậy, chiến lược trở thành một quá trình phân tích có thể quan sát, kiểm tra và điều chỉnh thay vì chỉ là ngôn ngữ trang trọng của lãnh đạo. Thứ hai, 18 định luật nền tảng nhằm tìm ra những quy luật chung của hành động chiến lược. Cấu trúc quan trọng nhất của sách là việc tác giả chia chiến lược thành 18 định luật cơ bản. Cách đóng khung này cho thấy mục đích của sách không phải mô tả vài tình huống riêng lẻ mà là tìm ra các quy luật lặp lại trong nhiều bối cảnh khác nhau. Ý tưởng đằng sau là nếu chiến lược thực sự có tính phổ quát thì nó phải có những cơ chế ổn định, giống như cách một số quy luật tự nhiên vẫn vận hành bất kể hệ thống cụ thể là gì. Người đọc vì thế không chỉ học một danh mục khái niệm mà học cách nhận diện các nguyên tắc nền tảng đang chi phối lựa chọn, nguồn lực, tương tác và phản ứng trước biến động. Lợi ích của cách tiếp cận này là nó giảm phụ thuộc vào các khuôn mẫu ngắn hạn, đồng thời giúp nhà lãnh đạo hiểu rằng một quyết định chiến lược phải phù hợp với cấu trúc hệ thống, chứ không chỉ với cảm giác đúng ở thời điểm hiện tại. Thứ ba, khung QCIA mở rộng chiến lược sang môi trường phức hợp, biến động và thích nghi theo các mô tả công khai. Cuốn sách được đặt trong cái mà tác giả gọi là mô hình Quantum Complex Entropic Adaptive, tức QCIA. Dù đây là một khung có tính lý thuyết cao, vai trò của nó là nhấn mạnh rằng chiến lược luôn diễn ra trong môi trường phức hợp, có nhiễu, có mất trật tự và luôn thay đổi. Điều này giải thích vì sao chiến lược không thể được hiểu như một chuỗi bước cố định. Trong thế giới thực, doanh nghiệp hay chính phủ thường phải hành động khi dữ liệu chưa đầy đủ, khi tương lai chưa rõ và khi các phản ứng dây chuyền có thể xuất hiện bất ngờ. Bằng cách gắn chiến lược vào bối cảnh thích nghi, cuốn sách giúp người đọc nhìn chiến lược như năng lực điều hướng bất định hơn là năng lực lập dự báo hoàn hảo. Điểm này đặc biệt hữu ích cho những ai làm việc trong hệ thống động, nơi sai lầm không đến từ thiếu nỗ lực mà đến từ việc dùng tư duy tuyến tính cho một môi trường phi tuyến. Thứ tư, phạm vi ứng dụng trải rộng từ doanh nghiệp đến chính phủ, công nghệ và hệ thống sinh học. Một điểm khác biệt rõ của cuốn sách là chiến lược không bị giới hạn trong quản trị doanh nghiệp. Các mô tả cho thấy tác giả cố tình mở rộng phạm vi sang chính phủ, công nghệ và cả các hệ thống sinh học hay nhân tạo. Điều này cho thấy ông xem chiến lược như một hiện tượng phổ quát của những hệ thống thông minh cần tồn tại, cạnh tranh hoặc thích nghi. Cách nhìn như vậy khiến cuốn sách vượt khỏi kiểu sách kinh doanh chỉ tập trung vào tăng trưởng, thị phần hay tổ chức nội bộ. Thay vào đó, người đọc được mời nhìn chiến lược như cách một hệ thống tổ chức nguồn lực để tạo lợi thế trong điều kiện bất định. Sự mở rộng này có ý nghĩa thực tiễn lớn vì nó giúp các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và người làm công nghệ nhận ra rằng họ đang xử lý cùng một loại vấn đề nền tảng, dù bối cảnh khác nhau. Từ đó, họ có thể chuyển nguyên tắc giữa các lĩnh vực thay vì học rời rạc từng ngành. Cuối cùng, phong cách viết nhắm vào người ra quyết định cần sự rõ ràng hơn là ngôn ngữ học thuật rỗng. Cuốn sách được định vị cho các strategist, nhà sáng lập, nhà hoạch định chính sách và những người điều hành phải ra quyết định trong môi trường thay đổi nhanh. Vì vậy, giá trị của nó không nằm ở việc làm màu về lý thuyết mà nằm ở khả năng làm sáng tỏ một chủ đề thường bị che khuất bởi thuật ngữ thời thượng. Các nguồn mô tả đều nhấn mạnh rằng tác giả muốn loại bỏ lớp sương mù ngôn ngữ đã tồn tại lâu trong lĩnh vực chiến lược. Điều này cho thấy người đọc mục tiêu là những người đã từng thất vọng với các khung chiến lược quá chung chung hoặc mâu thuẫn nhau. Với nhóm độc giả này, điểm mạnh của sách là cung cấp một hệ quy chiếu chặt hơn để đánh giá quyết định, xác định ưu tiên và hiểu vì sao một tổ chức có thể mất phương hướng dù vẫn có kế hoạch. Nói cách khác, sách hữu ích nhất khi người đọc cần một ngôn ngữ chiến lược đủ rõ để dùng trong thực tế, chứ không chỉ để thảo luận trong phòng họp. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai phải tư duy chiến lược trong điều kiện thực, như lãnh đạo doanh nghiệp, nhà sáng lập, nhà quản lý cấp cao, cố vấn, và cả những người làm chính sách. Nó cũng hữu ích cho người đọc đã quen với sách quản trị truyền thống, nhưng muốn một cách tiếp cận chặt chẽ hơn về mặt khái niệm. Điểm đáng chú ý là sách không cố bán thêm một bộ khung thời thượng khác, mà cố gắng trả lời câu hỏi cơ bản hơn, chiến lược thật sự là gì và nó vận hành theo cơ chế nào. Chính vì vậy, giá trị của sách nằm ở tính hệ thống và tham vọng xây dựng một nền tảng chung cho chiến lược, thay vì chỉ tối ưu một bối cảnh cụ thể. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này khác ở chỗ nó đặt chiến lược trong một khung khoa học rộng, có tính phổ quát cao và cố gắng nối doanh nghiệp với các hệ thống phức hợp khác. Nếu người đọc chấp nhận đào sâu, họ sẽ nhận được một cách nhìn mạch lạc hơn, ít khẩu hiệu hơn và có thể áp dụng để phân tích các quyết định chiến lược một cách nhất quán hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Clayton Williams, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!